chấp trưởng thần quyền, chương 377 đến 2. Không ngại lại bạo lực lần nữa, hả? Góc truyện audio.com. Cái xác bị Kim Phi bắn ra phát đạn không sứt mẻ chút nào, nếu không phải nhìn thấy ba vết trắng biểu thị ba chỗ đó mới va chạm viên đạn thì Trì Xương càng suýt cho rằng Kim Phi bắn chật. Sự thật bày ra trước mắt, mãi thật lâu Trì Xương càng vẫn không tin nổi điều mình trông thấy. Trì Xương càng ngây người hơn 10 giây sau giơ tay phải, họng súng lục nhắm vào xác chết lúc trước bị Kim Phi bắn ba phát súng. Trì Xương càng liên tục bóp cò. Đoàng 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 đoàng, 4 viên đạn bắn trúng đùi xác chết nhưng viên đạn bật ra, rơi cách xác chết gần 3 thước. Cảnh tượng không hợp với lẽ thường làm Trì Xương càng ngây người. Trì Xương càng ngồi xổm xuống ấn mạnh ra xác chết mềm, có co giãn, không giống thân hình có thể chặn được viên đạn nhưng sự thật rành rành ra đó. Trì Xương càng im lặng nhìn xác chết thật lâu sau quay đầu nhìn Kim Phi, hỏi. Bọn họ, là bị cái gì giết chết? Nhìn từ vết thương chắc là vũ khí cùng loại với trường thương cổ đại. Kim Phi nhỏ giọng nói, Trì cục trưởng, chuyện này, tốt nhất là thông báo cho ngành mới thành lập bên quân đội đi, vụ án này chúng ta không can thiệp vào được. Trì Xương càng đồng ý gật gù, ta thông báo lên tỉnh thính ngay, để cấp trên liên lạc. Xin chào, Trì Xương càng chưa nói hết chợt một nam nhân trẻ tuổi khoảng 20 mấy mặc đồng phục xanh bó sát xuất hiện bên cạnh gã và Kim Phi. Nam nhân mặc đồng phục cầm giấy chứng nhận phất qua mặt Trì Xương càng. Nam nhân trẻ kính quân lễ với Trì Xương Cẳng, nói. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ nhận vụ án này, các người ở bên cạnh hỗ trợ. Trên Internet Trung Quốc nhanh chóng lan rộng tin tức một vài hình chụp vội hơi mờ bị điệp viên nước Mỹ ở Trung Quốc truyền về tổng bộ CIA tốc độ siêu nhanh đặt trước các thành viên nội các Nhà Trắng. Khiêu khích đây rõ ràng là khiêu khích chúng ta. Phó Tổng thống Gu Sai Đinh nhìn nội dung được phiên dịch thành tiếng Anh, nhìn dấu hiệu SB88 khá rõ trong hình chụp tức giận nói. Chúng ta nên cho bọn họ biết cái giá của việc làm này. Tổng thống Armstrong mặt âm trầm đứng lên từ sofa. Nhưng sự thật là chúng ta không biết ai đã làm, đúng không? Tổng thống Armstrong chắp hai tay sau lưng, nói. Hắn treo mấy cái xác lên là muốn thông qua đó cảnh cáo chúng ta đừng làm bậy, nhưng... Nói đến đây Tổng thống Armstrong tạm dừng giây lát mỉm cười quay người hỏi quốc vụ, Fisher. Fisher, nước Mỹ chúng ta có cần sợ ai không? Đương nhiên không cần, thưa ngài Tổng thống của ta. Ngoại trưởng Fisher mỉm cười đứng dậy, trả lời, người nên sợ là kẻ thù của chúng ta chứ không phải chính chúng ta. Thủ đoạn con nít thế này ta nghĩ hắn nên lấy đi hù dọa người Nhật Bản. Armstrong chỉ vào đống văn kiện báo cáo chất trên bàn, nheo mắt nói. Chứ không phải hù chúng ta. Vậy tiếp theo chúng ta, thông báo cho Albert ngay. Armstrong cười hiền hòa nói, kế hoạch B-88 thất bại, lập tức khởi động kế hoạch dự bị. Các quý ông quý bà, có lẽ tiếp theo chúng ta sẽ được xem vở kịch hay. Tiếng cười phá vỡ không khí nặng nề, các thành viên nội các Nhà Trắng nở nụ cười giễu cợt. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn lầu 3 làng du lịch Ngư Lương Hà Quý Dương Thị, tỉnh Quý Châu. Diệp Dương Thành ngồi trước máy tính không ngừng tìm kiếm tư liệu các loại sinh vật biển, trên tờ giấy trắng bên cạnh hắn viết hai chữ ca kiếm. Cùa móng ngựa to có uy lực rất lớn, nhưng với mục tiêu. Góc truyện audio.com. Nhỏ thì cá kiếm được gọi là tốc độ bơi nhanh nhất thế giới sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Cá kiếm không cần cường hóa đã có tốc độ là 100 km/h, sau khi cường hóa sẽ như thế nào đây? Cái đầu nhọn của chúng nó trải qua cường hóa có khi nào thành loại vũ khí công kích chí mạng? Ví dụ tốc độ 1000 km/h đâm thủng ngực mục tiêu. Diệp Dương Thành cảm thấy ý nghĩ của mình khả thi. Trong lúc Diệp Dương Thành dụi mắt ngừng tìm tòi chuẩn bị đêm nay hành động thì vô tình mở một bài viết hấp dẫn hắn chú ý. Diệp Dương Thành nhấn chuột mở bài viết nhìn xem, hắn cảm giác mở mắt hẳn ra. Cùa móng ngựa có thể dùng thân hình to lớn dễ dàng lật tung một chiếc chiến hạm tính bằng tấn, cá kiếm thì dùng tốc độ gần như biến thái ám sát kẻ địch vùng vẫy trong nước biển. Hai loại sinh vật kết hợp với nhau có thể dễ dàng xử lý nhiều chiến hạm hải quân và thủy thủ trên tàu. Nhưng thể hình khổng lồ của cua móng ngựa đã định trước nó hành động vụng về, chỉ có thể dùng sức mạnh lật tung mục tiêu. Cá kiếm mặc dù có tốc độ siêu mau, nhanh nhẹn nhưng quá yếu chỉ có thể công kích mục tiêu nhỏ. Vậy có thể nào tìm một loại sinh vật vừa vận động nhanh nhẹn vừa có sức mạnh rất lớn không? Trước khi xem bài viết này, Diệp Dương Thành chưa từng nghĩ đến có loại sinh vật đó. Nhưng sau khi Diệp Dương Thành đọc bài viết này thì hắn bừng tỉnh. Hình chụp trong bài viết đọc dòng chữ tác giả viết miêu tả trong đầu Diệp Dương Thành chỉ còn lại 4 chữ. Mực đại vương, đúng vậy, là mực đại vương trong truyền thuyết sinh hoạt dưới biển sâu, có thể đấu ngươi chết ta sống với cá voi. Mực đại vương là một trong các động vật nhuyễn thể và động vật không xương sống to nhất toàn thế giới. Mực đại vương bình thường dài khoảng 6 đến 14 thước. Mực đại vương to nhất dài bao nhiêu thì không ai dám nói chắc. Tức là nếu Diệp Dương Thành tìm được một con mực đại vương dài 20 thước hoặc to lớn nữa, cường hóa nó rồi. Đây là một con quái vật biển sâu khiến người sợ hãi hơn cả cua móng ngựa. Diệp Dương Thành nhìn bài viết dán hình chụp xác mực đại vương, nhìn các loại truyền thuyết liên quan mực đại vương. Diệp Dương Thành càng nhìn càng khó thể kiềm nén nỗi lòng kích động. Nếu hắn có thể kiếm được mấy con mực đại vương rồi cường hóa trung cực, hàng không mẫu hạm nước Mỹ, hạm đội Nhật Bản đều bị đánh chìm. Thử nghĩ xem, nếu một con mực đại vương dài trăm thước vươn xúc tu thô quét qua sàn tàu hạm đội. Lần trước đánh nhau ở vùng biển Nhật Bản làm Diệp Dương Thành chịu thiệt máy bay trực thăng. Vì cua móng ngựa không có năng lực trước tiên giải quyết máy bay trực thăng đậu ở sàn tàu. Nếu Diệp Dương Thành có mực đại vương, hắn đột nhiên đánh lén thì những lực lượng không trung sẽ bị tiêu diệt ngay. Mặc kệ là hàng không mẫu hạm hay hạm tàu to vạn tấn, mực đại vương và cua móng ngựa hợp sức công kích thì trừ kết quả bị hủy diệt còn có lựa chọn nào khác. Huống chi khả năng hành động của mực đại vương mạnh như tên lửa. Mực đại vương bình thường từ dưới đáy biển nhảy lên mặt nước cao gần 10 thước, nếu được cường hóa trung cực thì mực đại vương nhảy lên cao bao nhiêu? 20 thước, 50 thước, 80 thước, Diệp Dương Thành càng nghĩ càng hưng phấn, hắn đóng nắp laptop nhảy xuống giường. Nhưng 5 giây sau Diệp Dương Thành biến sắc mặt, mực đại vương sống dưới đáy biển, còn khu vực biển khu vực. Góc truyện audio.com, Diệp Dương Thành quản lý hiện giờ chỉ có thể xem như gần biển. Cách chương.